Trong những năm cuối đời, ông Angelo vẫn còn ghi tạc lòng tấm gương của người mẹ hiền đầy can đảm, và ông đã viết về mẹ như sau. Cuộc đời của mẹ tôi chớm nở trong đau khổ, kết thúc trong khổ đau, nhưng có thể nói được là đã diễn tiến trong yêu thương, hy vọng. Mẹ tôi là con thứ năm trong một gia đình gồm 9 anh chị em. Năm lên 11 tuổi, mẹ tôi bị mồ côi cha mẹ. Vừa tròn 20 tuổi xuân, mẹ tôi đã bắt đầu gánh vác cuộc sống gia đình. Niềm vui được làm mẹ của đứa con gái đầu lòng vừa chớm nở, lại tàn héo ngay, bởi vì bông hoa đầu mùa đó đã được Thiên Chúa hái về Thiên Quốc sau một ngày tươi nở dưới ánh sáng mặt trời. Một năm sau, người con thứ hai chào đời, Horacio, một bé trai xinh đẹp, khỏe mạnh. Nhưng rồi chỉ 8 ngày sau đó, một căn bệnh đã tấn công cơ thể non nớt và làm cho một phần não của bé bị tê liệt, không thể phát triển một cách bình thường được nữa. Từ ngày đó, mẹ tôi phải chăm sóc đến mọi nhu cầu cần thiết và ngày đêm luôn phải túc trực bên cạnh bé. Ngoài sứ mệnh làm mẹ, mẹ tôi đã trở nên như bác sĩ và y tá của bé nữa. Trước tình trạng bệnh tật vô phương cứu chữa của con, giải pháp duy nhất của mẹ tôi là lòng can đảm chấp nhận và tiếp tục yêu thương con tới mức độ anh hùng, để có thể duy trì sự sống của con đúng với phẩm giá con người, không nản lòng thất vọng. 3 năm sau, mẹ tôi đã can đảm cho tôi chào đời, và tiếp theo là đứa em gái của tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ rất linh hoạt. Mẹ không bao giờ dừng lại trước những đau khổ, buông xuôi khi gặp thử thách, hoặc đóng kín trong sự bi quan vì những gian nan của cuộc sống. Trái lại, mẹ tôi luôn giữ tâm hồn rộng mở và sẵn sàng đón nhận những người bà con lối xóm khi họ cần đến mẹ, bất cứ điều gì. Mẹ kiên nhẫn lắng nghe và an ủi người khác hơn là mong được người khác ủi an. Khi bệnh tình của anh Horacio trở nên trầm trọng và mẹ tôi hầu như đã kiệt sức, chúng tôi không bao giờ để mặc mẹ tôi một mình, bởi vì mẹ tôi vốn là người giáo dục rất khôn ngoan, và mẹ tôi thường dạy bảo chúng tôi rằng với tình yêu thương, chúng tôi vẫn có thể sống an bình ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất. Với thời gian, mẹ và anh Horacio đã trở nên tấm gương và điểm đối chiếu không những cho chúng tôi, mà còn cho cả các con của tôi nữa. Và chúng đã học cách liên hệ với anh Horacio bằng cử chỉ và ánh mắt yêu thương. Hồi tháng 7 năm ngoái, giữa những cơn đau đớn khủng khiếp, anh Horacio đã được Chúa cất về trời lúc vừa được 47 tuổi đời. Vì suốt đời mẹ tôi đã luôn chu toàn thánh ý Chúa, nên trước cái chết của anh Horacio, mẹ tôi cũng khiêm tốn cúi đầu chấp nhận và tìm được niềm an ủi nhìn lên Trinh Nữ Maria, tấm gương hoàn hảo của người mẹ tuyệt vời. Ông Angelo kết thúc chứng từ với tâm tình biết ơn. Cảm ơn mẹ hiền của con, bởi vì mẹ đã dạy chúng con rằng, nếu có tình yêu thương và lòng tin vững mạnh, gia đình sẽ giữ được tình hiệp nhất và luôn đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, các phương tiện truyền thông xã hội, báo chí, truyền thanh, truyền hình thường chú ý tới những tội phạm và những tin giật gân động trời, nhiều khi chỉ gây thêm hoang mang lo sợ và làm ta mất hy vọng ở con người. Nào là những người chán nản, thất vọng, coi thường sự sống của mình. Kẻ khác chạy theo lợi lộc, ích kỷ, dựng dưng, chà đạp nhân vị và quyền sự sống của người khác. Những người cha rượu chè, bạo lực, vô trách nhiệm. Những người mẹ vô lương tâm, nỡ lòng sát hại con mình khi vừa mới hình thành, tước đoạt quyền sống của con cái, vân vân. Nhưng trên thực tế, còn biết bao nhiêu bà mẹ hiền dũng cảm như bà mẹ của ông Angelo trên đây. thế giới vẫn còn được tiếp tục tô điểm bởi tấm gương sáng của những người cha sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc gia đình, vì lợi ích chung của xã hội. Họ là những người nông phu cần cù nơi ruộng vườn, là những người thợ nơi công xưởng, nhà máy, là những chiến sĩ can đảm xông pha nơi chiến trường, những nhân viên văn phòng chú tâm phục vụ công ích, là những bác sĩ, những y tá tận tâm săn sóc các bệnh nhân, có khi phải liều mạng sống mình để bảo vệ sự sống của người khác. Thế giới ngày nay cũng không thiếu chi những người biết chống lại sự ác và bất công theo lương tâm ngay thẳng của mình. Thế giới cũng còn nhiều những kẻ đang hăng say đi theo con đường thập giá của Đức Kitô để làm đẹp đời mình, tô điểm xã hội và chiếu sáng tình yêu Thiên Chúa. Tuy ít ai biết đến họ, nhưng sự hiện diện và hành động của họ, cuộc sống âm thầm của họ là đèn sáng, là muối đất để chúng ta có lý do tiếp tục hy vọng vào lòng tốt của con người và đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa, vừa là cha, vừa là mẹ của toàn thể nhân loại. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh tình yêu thương. Trong ngày xuân kính nhớ tổ tiên hôm nay, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa ban qua tổ tiên chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho ông bà cha mẹ chúng con, còn sống hay đã qua đời. Nhờ họ đã biết quý trọng sự sống, bất chấp mọi gian khổ thử thách, mà chúng con có được sự sống như hôm nay đây. Xin Chúa đền đáp công ơn của cha mẹ thay cho chúng con. Chúng con cảm ơn cha. Muôn đời ghi ơn mẹ đã can đảm dẫn đưa chúng con vào mùa xuân của sự sống, của tình yêu thương. Amen.
Mùa xuân có tiếng ru con cất mãi không.